Đó là tu ý niệm, tu bằng cái tâm. Tôi muốn đi về. Nếu mà tôi chưa muốn đi về, tôi niệm không được đâu. Tôi có niệm Phật, nhưng mà tôi toàn là niệm cái ý niệm của tôi muốn cái gì đó. Mà người nào mà làm trái với cái niệm của tôi liền giận đó. Là mình khởi lên thì nó theo cái đó. Bây giờ mình khởi đi Tây Phương. Khởi đi Tây Phương rồi đó, thì cái tiếng Phật của mình đã bắt đầu hai thứ nó chập lại. Mình muốn đi về. Giống như là người đi lên bờ mà muốn đi vượt biên vậy đó. Tôi muốn tới bờ. Cái tâm tôi là muốn tới bờ. Bằng mọi giá tôi phải tới bờ. Thì cái ý niệm nó khởi lên rồi đó. Thì sóng gió đói bụng cái gì cũng chịu được hết đó. Mà cũng không có phan duy qua chuyện khác. Đem cái chuyện tới bờ là quan trọng nhất. Đó là gì? Còn người vãng sanh là người ta đem cái chuyện đi ở chung với Phật là quan trọng nhất. Ta để trong tâm. Ngày đêm người ta không bỏ cái này. Thành ra là tín nguyện trì danh. Đó là tâm tư của ta đó. Còn nếu mình không có cái tâm này á, các ngài cứ dạy hoài, phải cầu xuất ly, phải muốn thoát sanh tử, phải thật sự muốn vãng sanh. Nhưng mà anh không muốn, anh muốn cái khác mà anh không biết. Mình đang muốn nhiều thứ mà mình không hiểu được mình. Đó là như vậy. Đó là ý niệm. Mình coi mình muốn cái gì. Nếu mà mình muốn cái đó mãnh liệt á, thì chuyện nó sẽ thành. Mà muốn hơi hơi á, thì chuyện nó hơi hơi. Còn muốn ít ít á, thì vọng tưởng không à. Thí dụ mình vừa mình tính toán cái gì đó thì mình niệm Phật toàn là chuyện đó vô tâm mình. Mà nếu mình muốn đi về Phật mà muốn quá rồi đó thì nhất tâm. Đó là ăn thua. Bởi nói là tu cái ý niệm, là tu cái tín nguyện trì danh đó. Thì chư Hiếu nói tín nguyện là thương nhớ, là mong nghĩ. Tại mình thích quá thì mình mới thương nhớ được, mình mong nghĩ được, mình mới ước mơ. Giống như mình nói trời ơi sao mà có chỗ đẹp quá, con muốn vô đó ở quá, con thích quá đi. Thì cái thích đó mà lên cao đó, đó là tín nguyện đó. Quá thích rồi, thích cái thế giới đó quá, sao mà ở đâu mà cái dịp may như thế này, sao mà gặp được vậy, muốn đi về quá. Thì cái muốn đi về khởi lên trong tâm rồi đó, thì cái ý niệm muốn đi về rồi đó, cái đó là tín nguyện rồi đó. Bây giờ đọc A Di Đà Phật, đọc A Di Đà Phật hợp với cái đó, ba cái đó nó chụm lại đó, thì thành ra là có chỗ nương tựa. Sợ cái gì nữa, muốn đi về quá rồi, Phật đâu có bỏ, Phật từ bi mà. Người nào muốn đi về là Phật điều đó, Phật không có bỏ người đó đâu. Tại vì mình muốn quá thì Phật đương nhiên là Ngài muốn cứu cái người này mà. Cái người nào muốn quá thì liền hợp với cái tâm của Ngài. Còn như mình chưa muốn quá, gọi là tín nguyện chưa thiết. Mà chẳng những vậy, mình còn khởi bao nhiêu cái khác nữa. Cho nên mình bị kẹt. Nếu mình đừng khởi nữa, hoặc là mình có khởi, nhưng mà nó là hạng nhì. Giống như nấu cơm, đi kiếm tiền, nó là hạng nhì. Còn việc lớn là mình đi về nhà mình. Nhưng mà trên đường đi về nhà thì mình phải nuôi cái thân. Phải nuôi cái thân chứ làm sao mà đi được. Rồi nuôi cái thân là chuyện nhỏ thôi, chuyện bình thường thôi. Còn cái vấn đề trong tâm tôi là làm sao tôi phải về ở chung cái chỗ đẹp đó. Tôi thích quá rồi. Cái niềm tin nó rất sâu và cái sự mong mỏi trong lòng đó. Bởi vì nói là trong lòng của ta, nếu mà tự chủ và hiểu biết trong lòng của ta đó là toàn thế giới của Phật đó, thì ta sẽ giải thoát rồi. Mà trong lòng của ta không có Ngài. Bởi vì nói suốt ngày khởi bao nhiêu niệm, không có niệm nào muốn về ở chung hết trơn á. Không có niệm nào muốn ở chung với Phật. Mà nghĩ không biết ở được không, không biết có giảng sanh nổi không. Cứ nghĩ vậy. Đừng có sợ, cứ nói là ở được thì Ngài sẽ đón được mà. Không có ngại là mình có tội lỗi gì, mình đã quá khứ mình như thế nào. Hãy mà mình đem tới thì Ngài liền đón vậy đó. Chứ không có phải là anh có tội là đón không nổi đâu. Anh sám hối rồi anh chân thành. Mà cái niệm của anh phải trong sáng như vậy, phải quyết định như vậy. Có nghĩa là mình nghe kinh là mình ở với Phật, mình niệm Phật là mình ở với Phật, nhưng mà vẫn khuyên mình ở với Phật Di Đà. Tại vì cái nguyện của Ngài lớn lắm, mình ở với Đức Bổn Sư cũng được, nhưng mà không có vãng sanh được. Tại Bổn Sư là thế giới này, Ngài tiếp dẫn mình lại đây, đâu có Ngài đâu có làm vậy. Cho nên là mình ở Đức Di Đà đó thì cái tâm mình nó mới được. Ở bây giờ, ở trong tâm là ở chung. Tương lai là sẽ ở chung trong thế giới đó. Bây giờ trong tâm đã ở chung trước đã. Nói chung là trong lòng của mình nghĩ cái gì. Nếu mình nghĩ Phật á, là mình sẽ được thoát rồi. Mình, cái tư tưởng của mình, cái tư tưởng của mình làm nên tất cả. Chứ không có gì hết trơn. Bởi vì các ngài nói á, cái niệm hiện tiền này nè, là hiện tại đây nè, là tất cả các pháp, chứ không có cái gì mà xa xôi, mà quyền bí, mà giấu giếm ông đâu. Ngay cái bây giờ này ông nghĩ cái gì, ông coi nó thì ông sẽ biết tu à. Chứ không có cái gì mà nó quá khứ, không có tương lai, nó ngay bây giờ. Cái niệm này của ông nè, là ông nghĩ cái gì, ông muốn cái gì, thì mình ở, con muốn ở với Phật, con muốn gần Đức Di Đà, con muốn đọc tên Ngài, con muốn nghe danh hiệu Ngài, con muốn ở chung với Ngài. Thì cái niệm đó là vậy đó. Còn nếu mình không có cái niệm này á, thì mình ngồi đây là bao nhiêu thứ. Thấy không? Thấy cái niệm con người mình không? Nó bao nhiêu thứ ở trong. Thì chị Hiếu đọc cái này, quý vị sẽ biết. Đây là lời Đức Bổn Sư, đọc rồi sợ lắm. Mình nghe cái gì cũng được. Thấy gì mình nghe ta nói chuyện thị phi, thì mình nghe kênh, đâu có sao. Nhưng mà cái tim của mình đang nghĩ cái gì? Nhiều khi mình nghe ta nói chuyện thị phi, mà tim mình nghĩ Phật. Chuyện thị phi cũng đâu có sao. Mình nhiều khi mình nghe kinh Phật mà mình nghĩ chuyện thị phi. Nhiều khi mình nghe cái đó nhưng mà tim của mình chưa có được á, thì mình vẫn bị mê. Còn nếu mà mình vô cái chợ người ta nói thị phi nhưng mà tim mình đã chánh rồi, mình biết cái gì để mình đưa vô trong tâm rồi đó, thì mình vẫn giải thoát. Bởi người ta vô chợ vẫn giải thoát. Nhưng mà người ở trong đạo tràng nhiều khi vẫn đọa. Nghe kinh suốt ngày đó mà tại cái tâm ý của ông mà không sửa được, ông không biết cách, hay là ông không có hiểu là nó nguy hiểm cái nào, ông chịu sửa nó thì tai họa nó tới. Thì thầy kể chuyện nữa cho nghe. Cái bà Mạc Lợi Phu Nhân á, Mạc Lợi Phu Nhân nổi tiếng lắm, là vợ của bà Sa La chứ. Thì bà đi ngồi kiệu, bốn người khiêng, bốn người thạch nữ, là bốn cái người rất là khỏe mà không có trí tuệ, chuyên môn là khiêng kiệu cho hoàng hậu. Không có trí tuệ đó, họ có sức mạnh thôi à. Bốn người đó khiêng bà đi tới cái rừng để nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp. Thì bà vào rừng thì bốn người đó canh cái kiệu. Thì buồn ngủ quá thì chui xuống cái kiệu ngủ. Rồi khi mà thức dậy thì cái viên ngọc ở trên cái kiệu bị mất đi. Tại cái viên ngọc nó quý lắm, mà cái kiệu của bà hoàng hậu mới có, mà bốn cái người này là khỏe lắm, đâu có ai dám ăn cắp. Nhưng mà bữa đó ngủ mê sao bị mất. Thì khi mất thì bị đánh, bị mấy cái người mà có quyền thế nói là ăn cắp hay như thế nào đó, phạt, đánh đau quá. Thì bốn người đó chạy về cái hướng Đức Thế Tôn á, quỳ lại Đức Thế Tôn là con bị đánh đau quá. Thì bà hoàng hậu bà ngồi đó, thì bà hỏi Thế Tôn là nhân duyên gì mà bốn cái vị này khổ như thế này. Thì Phật là lúc nào Ngài cũng kể cái chuyện tiền kiếp để cho mình biết nhân quả. Thì Phật nói bốn vị này là thầy của bà kiếp trước á. Nói làm sao mà thầy của con được. Nói năm vị chứ không phải bốn đâu. Bà đó, bà Mạc Lợi đó, rất nhiều kiếp, kiếp nào cũng cúng dường bố thí, kiếp nào cũng tu thiện, cho nên bà mới được cái phước ngày hôm nay. Thì một kiếp xa xưa đó có năm vị tỳ kheo, bốn vị thì tu giả, một vị thì đi rêu. Bốn người đó chứng đạo, bốn người đó là cao tăng. Đi rêu thì bà tin, bà cúng dường, bà cúng dường rất nhiều cho năm vị này. Thì khi mà mấy vị này mất á, thì đọa địa ngục. Đọa địa ngục lâu lắm rồi. Bây giờ hết địa ngục lên á, cũng phải khiêng kiệu cho bà để mà đền cái tiền cúng dường ngày xưa đó. Mà đây là đệ tử của Đức Thế Tôn, là xuất gia tu hành đó, là quý thầy ngày xưa đó. Thì bà thương quá, bà nói vậy còn vị đâu. Thì Ngài nói một vị đang hốt phân cho bà ở trong cung á. Bốn người khiêng kiệu, một người hốt phân. Cái người hốt phân là cái người rêu ngày xưa đó, kiếp này cũng trả nợ cho bà. Thì bà sai người đi về hoàng cung, kêu cái ông hốt phân tới đây cho năm người ở đây để Phật dạy. Thì kêu cái ông hốt phân tới, thì năm người tới. Thì bà nói Thế Tôn là ngày xưa thì con cúng dường, con đâu có nghĩ họ phải trả vậy, bây giờ thôi con tha, khỏi trả nữa, cho họ đi đi chứ họ khổ quá, họ không cần trả nợ. Thế Tôn mới thuyết pháp thôi. Thì họ nói thôi Phật đừng có nói nữa, chúng con bị đánh đau lắm, không có tâm nghe đâu. Phật mới nói bây giờ họ tối tâm hết rồi, cả ta thuyết pháp họ cũng không nghe nữa. Ta thuyết pháp họ cũng có tâm để nghe, họ không có đủ sức để nghe đó. Gặp Phật rồi mà như vậy đó. Bà mới nói là thôi bây giờ bà tha đó, không cần phải khiêng kiệu nữa, không cần phải hốt phân nữa. Mấy cái người đó quỳ lại, xin bà đừng đuổi tụi con nguyện làm cho bà. Phật mới nói chưa hết nợ bà đuổi cũng không đi, bà tha không được đó. Chưa hết nợ cho bà tha họ không đi đâu. Ngày nào hết nợ rồi bà khỏi cần tha, họ cũng đi. Thì mình nghe cái đó mới biết là thiếu nợ người ta tha không được đó. Bởi tất cả là nhân duyên ở đây. Nếu không có duyên thì không tới, mà có duyên nó phải đợi hết mới xong. Chưa hết thì không giải quyết được vấn đề. Vấn đề nó nhiều lắm. Nếu mình tự đeo ra trong lòng, không biết bao nhiêu mà nói. Thì kể nữa, ngày xưa đó, có cái ông đó ông giàu lắm. Bởi chữ hiếu nó giàu là nguy hiểm mà. Mà ông keo kiệt, một đồng cũng không muốn cúng nữa. Ông Phật nó giàu lắm. Mà ông nói khi mà ông gần chết, ông nói với con ông á, tài sản của ta phải để ăn tới 7 kiếp mới hết lận. Nhưng mà nhất định là không có cúng dường nha. Không có cho ai tới xin nha, dù con nít tới xin cũng cho. Để dành nó mà ăn 7 kiếp. Thì khi ông chết, ông đầu thai làm con đứa bé mù. Cũng trong cái thành đó, má của ông bị mù luôn nữa. Má của ông mù, sanh ra ông mù, má bà buồn quá, cho tôi mù, tôi đi kiếm ăn, xin ăn không. Mà giờ sanh ra, nhiều khi mắt nó sáng thì nó dắt tôi đi. Bây giờ nó cũng mù luôn vậy. Cho nên khi mà nuôi rất là cực khổ, nuôi thằng bé lớn lên thì bà nói thôi thôi, mẹ cũng đi xin ăn, thôi con cũng đi xin ăn đi. Chứ mẹ đâu có nuôi nổi con, hai người phải đi xin ăn chứ. Thì nó đi xin ăn lại cái nhà ngày xưa của nó đó, không ai cho, tại nó dặn rồi ký trước mà. Tài sản của nó chứ ai, cái nhà đó là tài sản của nó mà. Nhưng mà giờ nó tới cháu của nó, con của nó không cho, còn đánh nữa, dục xuống hố. Tại nó xinh quá mà nó mù nữa. Mà nó có bé thơ nhỏ xíu, nó tôi mù, tôi không có thức ăn, bố thí giùm tôi. Thì mấy cái người mà làm việc hồi ta bực, ta quăng nó xuống hố. Đức Thế Tôn đi tới, Đức Thế Tôn nói đây là tài sản của ông ngày xưa đó. Mà ông keo kiệt quá cho nên ông vậy đó. Đức Thế Tôn kể tiền kiếp xong rồi cái đứa con nó chứng tu đà hoàng đó chứ. Đức Thế Tôn thuyết pháp, cái đứa con á, còn ổng nó thiện sẽ đọa địa ngục á. Do cái keo kiệt đó. Ông nói sau khi hết cái thân mù thì sẽ vô địa ngục á. Wow, nói trời, có của chi cho khổ vậy? Có tài sản chi vậy? Khổ quá vậy, có tài sản mà. Tài sản là tai họa đó. Bởi chị Hiếu nói tiền là tai họa đó. Cõi trần đó, nó là tai họa đó, nó ghê lắm á. Nếu mình keo kiệt cho nó là mình chết đó. Nó là tai họa đó, mình phải đọc nhiều, phải nghe. Biết tiền kiếp là sợ lắm á. Tất cả là do ta, không ai lỗi đâu. Ta làm lỗi, ta phải chịu. Giờ ra ta tu thôi, về với Phật. Còn mình muốn cứu con mình á, mình phải giảng sanh. Sanh cứu nổi. Cái nghiệp mà nhiều khi cái nghiệp nói không có nghe, người khác nói sẽ nghe, mình nói không được thì không nói. Nó không được mà nói thành quán thù sao? Nói còn thêm rắc rối nữa. Mình dùng lòng thương của mình, từ bi. Tất cả là tình thương hết. Không có tình thương sao mà được. Dùng tình thương của mình. Mình nói không được thì mình chiều nó, mình lo tu đi. Thì khi mà mình dùng tình thương lớn á, nó sẽ cảm động. Tới ngày nào nó nghe lời mình là tại vì mẹ thương con quá, con phải nghe. Chứ đúng là không thèm nghe. Giận lắm rồi. Nhưng mà thương quá, làm cảm động, thương quá nghe. Tình thương phải lớn vậy đó. Còn không lớn được thì lo tu. Mà lo tu quá, thấy mình già quá, nó cũng tội nghiệp, nó cũng thương. Còn mình nói hoài, nó không thương được. Tại một ngày nó thêm chút, ngày thêm chút, biết rồi nó chịu không nổi. Nó bung đó. Mà nó bung không nổi thì nó phải chịu đựng. Thành ra là quán thù. Phật nói quán thù là người thân của ta. Thợ. Người lạ không có quán thù với ông. Tất cả là thân thích của ông nhiều kiếp. Giao thiệp với nhau, bất hòa, làm tổn thương với nhau, quán thù. Chứ không có ai, người lạ sao mà tới có duyên với mình. Con cháu mình, cha mẹ mình không, là kẻ thù mình đó. Có duyên nhau. Cho nên quán thù toàn là thân của ta. Nên các ngày đó, nếu mà tu tới lúc đó không quán không thù nữa, bỏ hết. Dùng lòng thương. Hay là lo tu đi, người ta thương mình à. Lo tu quá ta thấy tội nghiệp. Phải không? Nếu mình thấy người ta tu quá mình thương, phải không? Phải không các vị? Dù mình ghét người ta lắm, nhưng mà thấy người ta niệm Phật hoài mình cũng thương luôn nữa. Thiệt đó, vậy đó. Mình thấy giờ ta tu quá rồi còn ghét nữa. Mình hồi hướng tới một lúc cảm ứng không thể như vậy. Mình muốn người đó tu á, không phải mình nói chuyện được đâu. Không nói được đâu. Hồi hướng là tới mà. Tới chậm hay tới nhanh là do cái phước và công đức của mình và cái nghiệp của người đó. Nhưng mà sẽ tới đó. Bây giờ là tới trước mắt rồi đó. Mừng quá. đó không thể nghĩ bài, bởi vì ngày hôm qua nó cha mẹ không ăn chay á, mình hồi hướng tới lúc ăn chay sẽ không có thèm nữa, ăn tự nhiên ăn được, bởi vì là tất cả dùng lòng từ bi mình thôi, mình hồi hướng người ta, mình nói không nghe thì mình đã tu để mình hồi hướng, hồi hướng tới lúc mà người ta được phước nhiều, người ta đổi tâm, mà mình mong người ta theo ý mình á, thì coi thường có thể thành quán gia, không có bắt người ta theo mình được. Cái trí người ta phải chấp nhận đó là đúng, người ta mới theo. Nhiều khi mình không có đủ sức làm cho người ta thấy mình đúng, mình lo tu, mình tu quá người ta thương.